Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cuốn The Basics of Bitcoins and Blockchains của Anthony Lewis là sách nhập môn về tiền mã hóa, tài sản số và công nghệ blockchain. Thay vì xem Bitcoin như một cơn sốt đầu cơ đơn thuần, sách đặt nó vào bối cảnh rộng hơn của lịch sử tiền tệ, thanh toán điện tử và nhu cầu tạo lập niềm tin giữa các bên không cần một trung gian trung tâm. Lewis từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và sau đó tham gia ngành Bitcoin nên cách trình bày kết hợp được góc nhìn tài chính với phần giải thích kỹ thuật dễ tiếp cận. Nội dung đi theo một lộ trình từ tiền pháp định, tiền kỹ thuật số và mật mã học đến Bitcoin, token blockchain, ICO và đầu tư. Mục tiêu chính không phải là dự báo giá hay quảng bá một dự án cụ thể. Cuốn sách giúp người đọc hiểu cơ chế vận hành, nhận diện các đánh đổi và đánh giá những tuyên bố thường gặp về blockchain một cách tỉnh táo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền tệ và tiền kỹ thuật số là nền tảng để hiểu Bitcoin. Lewis bắt đầu từ câu hỏi có vẻ đơn giản. Tiền là gì? Bởi không thể hiểu Bitcoin nếu chỉ coi nó là một loại dữ liệu trên mạng. Tiền hoạt động được vì xã hội chấp nhận nó như phương tiện thanh toán, đơn vị tính giá và công cụ lưu trữ giá trị, dù tiền pháp định không nhất thiết có giá trị nội tại. Từ nền tảng này, sách phân biệt tiền trong tài khoản ngân hàng với tiền mặt vật lý. Phần lớn tiền hiện đại đã là các bút toán điện tử, nhưng các bút toán ấy vẫn vận hành qua ngân hàng, mạng thanh toán và cơ quan quản lý. Điểm khó của tiền kỹ thuật số không chỉ là gửi thông tin qua Internet, nó là làm sao ngăn một đơn vị tiền bị sao chép và chi tiêu hai lần, đồng thời xác định ai có quyền thay đổi sổ cái. Bitcoin là một lời giải cho bài toán đó bằng một hệ thống ngang hàng có quy tắc công khai. Cách khởi đầu này giúp người đọc tránh hai ngộ nhận phổ biến. Thứ nhất, Bitcoin không phải phát minh đầu tiên về thanh toán số. Thứ hai, blockchain không tự động thay thế mọi cơ chế tài chính hiện có. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc liệu một hệ thống không cần trung gian có thực sự phù hợp với nhu cầu cụ thể hay không. Thứ hai, mật mã học biến quyền sở hữu Bitcoin thành khả năng kiểm soát khóa. Phần về mật mã học giải thích vì sao người dùng có thể kiểm soát tài sản số mà không cần ngân hàng giữ hộ, nhưng cũng phải tự gánh trách nhiệm bảo mật. Trong Bitcoin, địa chỉ nhận tiền có thể được chia sẻ công khai, còn khóa riêng là bí mật dùng để tạo chữ ký số khi chi tiêu. Chữ ký này cho mạng lưới bằng chứng rằng người gửi có quyền sử dụng số Bitcoin liên quan mà không buộc họ phải tiết lộ khóa riêng. Sách nhấn mạnh sự khác biệt quan trọng giữa việc sở hữu tiền theo nghĩa pháp lý và việc kiểm soát được khóa theo nghĩa kỹ thuật. Nếu khóa bị lộ, kẻ khác có thể ký giao dịch. Nếu khóa bị mất, người dùng có thể không còn cách tiếp cận số dư, dù blockchain vẫn ghi nhận chúng. Từ đó, ví tiền không nên được hiểu đơn giản như nơi chứa các đồng coin. Ví chủ yếu quản lý khóa và hỗ trợ tạo giao dịch. Cách giải thích này cũng làm rõ vai trò của sao lưu, cụm từ khôi phục, ví lưu ký và ví tự quản. Nó chuyển trọng tâm từ khẩu hiệu về tự do tài chính sang một thực tế cụ thể hơn, quyền tự chủ cao hơn, luôn đi kèm yêu cầu cao hơn về quy trình bảo mật và quản trị rủi ro. Thứ ba, blockchain Bitcoin đạt đồng thuận bằng giao dịch, khai thác và quy tắc mạng. Lewis trình bày blockchain như một sổ cái được nhiều máy tính cùng duy trì, chứ không phải một cơ sở dữ liệu thần kỳ. Các giao dịch được phát lên mạng, được kiểm tra theo những quy tắc đã định, rồi được nhóm vào các khối. Các khối liên kết với lịch sử trước đó khiến việc sửa dữ liệu cũ trở nên tốn kém hơn khi chuỗi tiếp tục dài ra. Trong Bitcoin, khai thác gắn với cơ chế đồng thuận và việc phát hành phần thưởng. Thợ đào cạnh tranh để đề xuất khối hợp lệ, còn các nút mạng độc lập kiểm tra khối đó có tuân thủ quy tắc hay không. Vì vậy, niềm tin không đặt vào một thợ đào hay một công ty riêng lẻ mà vào sự kết hợp giữa mã nguồn, xác thực phân tán và chi phí kinh tế của việc tấn công hệ thống. Sách cũng giúp phân biệt giao dịch đã được phát đi với giao dịch, có xác nhận trong chuỗi khối. Sự khác biệt này quan trọng đối với thanh toán, vì tính khó đảo ngược chỉ tăng dần theo số xác nhận, không phải xuất hiện tuyệt đối ngay lập tức. Qua cơ chế này, người đọc thấy rõ các đánh đổi, gồm tốc độ, chi phí, khả năng mở rộng, mức tiêu thụ tài nguyên và mức độ phi tập trung. Thứ tư, token. Hợp đồng thông minh và blockchain doanh nghiệp không phải cùng một thứ, một đóng góp hữu ích của sách là tách bạch Bitcoin, các token kỹ thuật số và những loại blockchain khác nhau. Bitcoin chủ yếu là một hệ thống tiền mã hóa với sổ cái công khai. Trong khi đó, token có thể đại diện cho nhiều quyền hoặc giá trị khác nhau tùy quy tắc do bên phát hành và nền tảng quy định. Vì thế, không nên mặc định mọi token đều có đặc tính kinh tế, mức độ bảo vệ hay mức độ phi tập trung giống Bitcoin. Sách cũng giới thiệu các nền tảng blockchain có hợp đồng thông minh, tức mã lệnh thực thi theo điều kiện đã thiết kế. Cơ chế này có thể hỗ trợ tự động hóa một số quy trình, nhưng mã lệnh không tự giải quyết vấn đề dữ liệu đầu vào sai, lỗi thiết kế hay tranh chấp pháp lý ngoài đời thực. Với blockchain doanh nghiệp, quyền tham gia và xác thực thường được kiểm soát, khác với mạng công khai không cần cấp phép. Mô hình này có thể hợp lý khi các tổ chức cần chia sẻ dữ liệu và quy trình giữa nhiều bên, nhưng không mặc nhiên tốt hơn cơ sở dữ liệu truyền thống. Lewis giữ lập trường thực tế, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi nó giảm được chi phí phối hợp, tăng khả năng kiểm toán hoặc giải quyết đúng một vấn đề về niềm tin giữa các bên. Cuối cùng, ICO và đầu tư tiền mã hóa cần được nhìn qua rủi ro, lưu ký và thông tin đáng tin. Phần cuối chuyển từ cơ chế công nghệ sang quyết định thực tế của người dùng và nhà đầu tư. Sách đề cập ICO như một hình thức huy động vốn bằng token, đồng thời nhắc người đọc rằng việc một dự án có tài liệu giới thiệu hoặc token giao dịch được không chứng minh sản phẩm sẽ thành công. Giá token có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng, thanh khoản cấu trúc phát hành, hoạt động đầu cơ và thông tin không cân xứng. Do đó, đánh giá rủi ro không thể chỉ dựa vào câu chuyện công nghệ hấp dẫn. Người đọc cần hiểu vai trò của sàn giao dịch, sự khác nhau giữa việc tự giữ khóa và để một đơn vị lưu ký giữ tài sản, cũng như nguy cơ lừa đảo, tấn công bảo mật và mất quyền truy cập. Cuốn sách không trình bày đầu tư tiền mã hóa như con đường làm giàu nhanh. Nó đặt biến động lớn của Bitcoin và các tài sản liên quan trong bối cảnh một thị trường còn non trẻ. Góc nhìn này đặc biệt hữu ích vì nó khuyến khích kiểm tra nguồn thông tin, hiểu sản phẩm trước khi dùng và xem xét các yếu tố pháp lý có thể thay đổi theo khu vực. Kiến thức kỹ thuật cơ bản ở đây trở thành công cụ phòng vệ, giúp người đọc nhận ra những tuyên bố thiếu căn cứ hoặc những lời mời gọi lợi nhuận phi thực tế. Kết luận: The Basics of Bitcoins and Blockchains phù hợp nhất với người mới bắt đầu, sinh viên nhân sự kinh doanh, chuyên gia tài chính và những người cần một nền tảng chung trước khi làm việc với tài sản số hoặc các dự án blockchain. Người đã biết sơ lược về Bitcoin cũng có thể hưởng lợi từ cách sách nối các khái niệm thường bị tách rời như tiền tệ, chữ ký số, ví, khai thác, token và rủi ro đầu tư. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng giúp người đọc đặt câu hỏi đúng. Ai xác thực giao dịch? Ai kiểm soát khóa? Dữ liệu nào được ghi trên chuỗi? Một token đại diện cho quyền gì? Blockchain có thật sự cần thiết cho bài toán đang xét hay không? Đây là các câu hỏi hữu ích hơn nhiều so với việc chỉ chạy theo giá thị trường hoặc các thuật ngữ thời thượng. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm nổi bật của Anthony Lewis là cách tiếp cận cân bằng. Sách không phủ nhận tiềm năng của tiền mã hóa, hợp đồng thông minh hay sổ cái phân tán, nhưng cũng không biến chúng thành lời hứa thay đổi mọi ngành. Nó giải thích cơ chế trước rồi mới bàn đến ứng dụng và giới hạn. Dù một số ví dụ thị trường mang dấu ấn thời điểm xuất bản, các nguyên lý về bảo mật khóa, đồng thuận, quyền sở hữu số và thẩm định rủi ro vẫn có giá trị. Đây là một bản nhập môn rõ ràng, thực dụng và ít cường điệu trong một lĩnh vực vốn dễ bị bao phủ bởi quảng cáo và đầu cơ. Nếu bạn muốn ủng hộ Anthony Lewis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!